Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tập trung vào hai nhiệm vụ quan trọng là chống dịch COVID-19 và ứng phó hạn mặn hiệu quả. Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 43, phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan tích cực chuẩn bị kỹ các dự án luật để Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung hay rút gọn chương trình tại kỳ họp thứ 9, đồng thời đề nghị siết chặt kỷ luật, không để bộ máy đình trệ vì dịch bệnh. Tính đến 18 giờ chiều nay, nước ta chưa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới nào. Hiện 134 người được xác định nhiễm bệnh và đang được điều trị tích cực tại các cơ sở y tế. Tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam một lần nữa yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm kéo dài thời gian dịch bệnh lây lan ở dưới mốc 1.000 càng lâu càng tốt. Trên thế giới, đến nay thì đã có gần 19.000 ca tử vong vì đại dịch COVID-19, số ca mắc mới ở châu Âu, tâm điểm của dịch vẫn không ngừng tăng. Tại khu vực Đông Nam Á, diễn biến của dịch cũng đang nóng dần lên. Mỹ thông qua gói cứu trợ kinh tế 2.000 tỷ đô la nhằm cung cấp lực đẩy cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát nghiêm trọng. Đây là gói cứu trợ lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Ngay lập tức, thị trường chứng khoán khắp các châu lục bật tăng mạnh trước thông tin này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng. Thủ tướng đặt mục tiêu cho Đảng bộ, chính quyền Sóc Trăng sau đại hội đảng bộ tỉnh sắp tới, đến năm 2025, Sóc Trăng phải là tỉnh phát triển khá ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng trước mắt, tỉnh cần tập trung vào hai nhiệm vụ quan trọng là chống dịch COVID-19 và ứng phó với hạn mặn. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Trăm Thơ Mây năm 2020. Thủ tướng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng thời gian qua có khát vọng phát triển, kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều điểm sáng. Với việc Sóc Trăng có sản phẩm gạo ST25 ngon nhất thế giới và đang được mở rộng diện tích, Thủ tướng biểu dương các kỹ sư nghiên cứu ra giống lúa này và các giống lúa chịu mặn. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra các tồn tại của tỉnh như giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, kinh tế phát triển chưa tương xứng như mong muốn. Nêu thách thức của năm nay là kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái, trong nước chịu ảnh hưởng tiêu cực của COVID-19. Thủ tướng cho rằng Sóc Trăng cần nỗ lực hợp tác, liên kết, giảm thấp nhất các thiệt hại. Nêu các vấn đề an ninh phi truyền thống hiện nay như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, Thủ tướng nhấn mạnh không chỉ Sóc Trăng mà tất cả các tỉnh trong vùng phải tự thân vận động, nỗ lực khắc phục khó khăn, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Theo đó cần vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi. Tỉnh cần chung sức cùng cả nước thực hiện mục tiêu kép là phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với tinh thần quyết tâm cao, không được lơ là, chủ quan, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang ở thời điểm phức tạp. Nhấn mạnh chống COVID-19 đang là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay, Thủ tướng yêu cầu.
Cho nên cái đầu tiên tôi yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh phải nỗ lực, quyết tâm thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ là kinh tế xã hội và biến đổi khí hậu để làm sao chúng ta thực hiện được hai mục tiêu mà Thủ tướng đã nêu ra, đó là mục tiêu kép phòng chống thiên tai, phòng chống COVID-19 tốt nhưng mà đạt được một số mục tiêu cần thiết về kinh tế xã hội, nhất là giữ vững cái đời sống của nhân dân và hiểu đúng và hành động kiên quyết, không được lơ là chủ quan, nhất là tình hình dịch bệnh trong cái tuần này lây lan rất nhanh, rất nặng nề. Chúng ta không cẩn thận thì có thể thành một, không phải là cấp số nhân, là một lũy thừa trong lây nhiễm. Tỉnh nào phải tự có phương án rất kiên quyết, chủ động để khắc phục. Cho nên những cái vấn đề không họp hành đông người, các cái nhà thờ, nhất các chùa không được làm lễ đông người. Các cuộc meeting, những cuộc gặp mặt, những giải thể thao, những quán karaoke, những sinh hoạt, đám cưới, đám tang đều phải được kiểm soát chặt chẽ, rất ít người tham gia. Còn nếu một người lây nhiễm thì ra cả cộng đồng rất nguy hiểm. Tôi chỉ nói cái đầu tiên này.
Về nhiệm vụ lâu dài, Thủ tướng mong muốn Sóc Trăng phải là tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Kinh tế xã hội thì chúng tôi nói mục tiêu lớn nhất là đến năm 2025, tức là sau đại hội lần này của tỉnh Đông Bộ, một nhiệm kỳ nữa, thì các tỉnh Sóc Trăng phải là một cái tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên các ông chí thực hiện tốt một số nhiệm vụ như xây dựng quy hoạch. Thứ hai là khắc phục cái tình trạng hạn hán xâm nhập mặn cũng như là phát triển nguồn nhân lực. Thứ ba nữa là tập trung tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công sớm nhất, tốt nhất. Tiếp tục đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 21 tăng gấp 3 lần lên khoảng 8.000 doanh nghiệp. Vì hiện nay công chí mới được chưa được 3.000, 2.008. Tất nhiên là Covid trong ảnh hưởng, nhưng mà chúng ta phải có một cái chương trình sau Covid.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho ý kiến về một số kiến nghị đề xuất của tỉnh. Nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến phát triển khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng cho biết, với việc tỷ lệ nợ công trên GDP giảm xuống, dư địa vay để đầu tư phát triển hạ tầng được mở rộng. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải cần nghiên cứu thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông ở khu vực.
Trước đó, sáng nay, làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Trung ương Đoàn đã phát động nhiều hoạt động cùng cả nước chung tay chống COVID-19 thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh tuổi trẻ cả nước cần đặt vấn đề xung kích cả thời kỳ hậu COVID-19. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục phản ánh.
Chúc mừng thanh niên cả nước nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, theo suốt chiều dài lịch sử, tuổi trẻ Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, cách mạng, luôn có nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Gần 3 tháng qua, các cấp bộ đoàn đã chung sức cùng cả nước chống dịch như chống giặc. Song, theo Thủ tướng, vẫn còn một số tồn tại như quy hoạch và xây dựng các khu thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi chưa được các địa phương quan tâm đúng mức. Hỗ trợ khởi nghiệp trong thanh niên còn hạn chế. Một số bộ phận thanh niên suy giảm về đạo đức lối sống, thậm chí là vi phạm pháp luật. Trước vấn đề an ninh phi truyền thống đang nổi lên như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị.
Và thanh niên thì phải là người tiên phong, bản lĩnh, nhiệt huyết để vượt qua khó khăn, thử thách và nghị lực, có hoài bão, khát vọng vươn lên khắc phục khó khăn. Khắc phục khó khăn để mà nuôi dưỡng một cái tinh thần cống hiến, có một sức sáng tạo mới để phụng sự nhân dân quê hương đất nước, đặc biệt là vượt qua khó khăn trong cái tình hình hiện nay. Chúng tôi sẽ có hội nghị lớn toàn quốc để mà nói lên cái tình hình này, để mà có giải pháp. Chúng ta không chuẩn bị một cái tâm thế làm gì để mà khắc phục khó khăn, nhất là cho lớp trẻ, thì dẫn đến rất nhiều hậu quả. Thu nhập thấp hơn, rồi công việc ít hơn, thậm chí là cũng có một bộ phận phải thất nghiệp. Thì bản lĩnh ý chí chúng ta tổ chức như thế nào trong tinh thần tư tưởng và khát vọng để mà chúng ta đóng góp. Phải đây là lúc mà chúng ta phải xác định cái thái độ của mình nha. Chúng ta phải tổ chức lại công việc nha. Phải học hành nghề nghiệp được chuẩn bị tốt cho cái thời kỳ hậu dịch nha, vân vân.
Thủ tướng mong muốn tuổi trẻ thanh niên cả nước phát huy vai trò của mình, cùng toàn Đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong lúc khó khăn này.
Chính vì thế mà tôi đề nghị huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động phòng chống dịch, nhân rộng mô hình hai cách làm hiệu quả, hoạt động nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho chống COVID-19. Không chỉ cần ban hành kế hoạch tổ chức các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện vận động hướng dẫn giúp đỡ người dân khai báo y tế để giúp phân loại được người già, người có bệnh nền, người yếu thế, người có nguy cơ, phát huy các sáng kiến của đoàn viên thanh niên, đặc biệt đủ trí thức tham gia phòng chống dịch và các giải pháp công nghệ mới phù hợp. Như thế không chỉ là các đồng chí phải khai báo y tế tự nguyện tốt nhất của 6,3 triệu đoàn viên thanh niên, mà còn hướng dẫn khai báo y tế giúp phân loại hàng hóa. Trước hết là các đồng chí đoàn viên thanh niên.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã cho ý kiến về một số kiến nghị của Trung ương đoàn, trong đó có chính sách về khởi nghiệp cho thanh niên. Thủ tướng giao các bộ ngành đề xuất cơ chế chính sách cụ thể để hỗ trợ thanh niên, trong đó có vấn đề về thuế, lãi suất vốn.
Tiếp tục phiên họp thứ 43, sáng nay thảo luận về dự án luật biên phòng Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiên cứu đầy đủ các chế độ chính sách về biên phòng, bảo đảm tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng này. Cũng trong sáng nay, kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan tích cực chuẩn bị kỹ dự án luật trong bối cảnh tình hình dịch bệnh hiện nay để Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung hay rút gọn chương trình tại kỳ họp thứ 9, đồng thời đề nghị siết chặt kỷ luật không để đình trệ công việc vì COVID-19. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Thảo luận về dự án luật biên phòng Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng các đồn biên phòng hiện nay cơ bản được xây dựng, đường tuần tra biên giới phía Bắc và phía Tây Nam đang được triển khai trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên hiện chưa có chính sách đặc thù đối với lực lượng biên phòng.
Đặc thù ở đây nó về thời gian công tác nó là thế nào? Rồi những lực lượng nào đưa lên đây thì bao nhiêu lâu? Rồi chính sách về đất ở đây thế nào? Chính sách về đảm bảo đời sống cho anh em cán bộ chiến sĩ ở đây làm sao? Thì trách nhiệm của cái địa phương ấy, người ta cho là phối hợp là cái gì? Tôi cho rằng đây trách nhiệm địa phương rất quan trọng. Khi khẩu hiệu của chúng ta nói rằng đồn là nhà, biên giới là quê hương, thế nhưng mà lại muốn để cho người ta ở lại quê hương thì thời gian nếu mà người ta lấy vợ lấy chồng ở trên đấy thì lực lượng biên phòng là sẽ ở trên đấy lâu dài. Thế thì vấn đề đất ở, đất sản xuất, đất canh tác cho anh em ra làm sao để đảm bảo gia đình người ta và cả cái đơn vị đó người ta có thể là trụ vững được.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu dự án luật biên phòng Việt Nam với các luật có liên quan như luật biên giới quốc gia, luật quốc phòng, luật công an, v.v. Ủng hộ tên gọi dự thảo luật là luật biên phòng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị quan tâm đến tính hợp hiến của dự án luật, đồng thời đề nghị những chính sách cũng cần thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng biên phòng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đầu tháng 4 sẽ diễn ra hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, hội nghị được tổ chức trực tuyến thông qua phần mềm trên máy tính để hạn chế đông người. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, phiên họp 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức vào tháng 4 với nhiều nội dung cần các cơ quan tích cực chuẩn bị. Do đó đề nghị các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ thảo luận kỹ lưỡng về tính cấp thiết và khả năng chuẩn bị trong bối cảnh tình hình dịch bệnh hiện nay, để Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung hay rút gọn chương trình tại kỳ họp thứ 9. Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, theo dõi chấp hành đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch, những khuyến cáo của ngành y tế, hạn chế đi ra đường, đeo khẩu trang nơi công cộng, đồng thời tiếp tục chỉ đạo tăng cường kỷ luật kỷ cương trong bộ máy nhà nước, không để bộ máy đình trệ.
Nói như thế không có nghĩa là cái bộ máy nhà nước của chúng ta đình trệ. Tất cả công việc phải được tiến hành trôi chảy theo kế hoạch, có điều chỉnh, nhưng thay đổi cái phương pháp làm việc, phương thức làm việc. Do đó, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban, các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải quán triệt tinh thần này để chúng ta tổ chức những cái công việc. Đừng có nghĩ tới là tháng 5 có họp được hay không, mà chúng ta phải nghĩ tới là tháng 5 họp được. Và những công việc từ đây tới tháng 5, chúng ta vẫn phải thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành, phục vụ nhân dân thông qua dịch vụ công trực tuyến, hạn chế đông người. Bên cạnh phòng chống dịch, cần thực hiện các giải pháp phù hợp để ổn định kinh tế xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết xâm nhập mặn, đảm bảo đời sống cho nhân dân. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chính lúc này cần sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân và sự vào cuộc của hệ thống chính trị, tiếp tục vượt qua khó khăn để đảm bảo cho đất nước ổn định, nhất là chăm lo đời sống của nhân dân.
Hôm nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao huân chương hữu nghị cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio nhân dịp đại sứ sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tin của phóng viên Hồ Điệp.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ghi nhận và đánh giá cao tình cảm và những nỗ lực của Đại sứ Umeda Kunio trong hơn 3 năm nhiệm kỳ của mình, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Phó Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao việc Nhật Bản tiếp tục cung cấp nguồn vốn ODA, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng Đại sứ Umeda đã được trao tặng huân chương hữu nghị, cho đây là sự ghi nhận xứng đáng của nhà nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp của Đại sứ đối với quan hệ hai nước. Đại sứ Umeda Kunio cho biết rất xúc động khi được nhà nước Việt Nam trao tặng huân chương hữu nghị. Đại sứ Umeda chia sẻ cảm thấy may mắn khi làm Đại sứ của Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn vừa qua khi quan hệ song phương đang phát triển hết sức mạnh mẽ. Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng và tin cậy hàng đầu của Nhật Bản tại khu vực cả về chính trị, an ninh, kinh tế, hợp tác nguồn nhân lực. Đại sứ Umeda khẳng định sau khi về nước, dù trên cương vị nào, sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Tiếp tục thông tin cập nhật về diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam và trên thế giới. Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế nước ta cho biết, tính đến 18 giờ chiều nay, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới nào. Hiện nước ta có 134 người được xác định nhiễm bệnh và đang được điều trị tích cực tại các cơ sở y tế. Tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam một lần nữa yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm kéo dài thời gian dịch bệnh lây lan ở dưới mốc 1.000 càng lâu càng tốt. Cùng với đó là kêu gọi mọi người dân hạn chế tối đa ra khỏi nhà, khi buộc phải ra khỏi nhà thì phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn là 2 mét. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát những người đã nhập cảnh về các địa phương từ ngày 7 tháng 3, đến nay đã có 19 tỉnh thành phố gửi báo cáo, trong đó rà soát được hơn 25.000 người. Ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết.
Và riêng đối với Hà Nội có 2.944 người đã được rà soát, và trong đó là người Việt Nam là 2.355 người, người nước ngoài là 589 người. Thế và tại Hà Nội thì cũng đã cách ly tại nhà là 2.870, số người được lấy mẫu là 1.958, và trong đó thì đã xét nghiệm âm tính là 637 và chỉ có một trường hợp là dương tính đấy.
Về việc xét nghiệm chẩn đoán người mắc bệnh COVID-19, hiện cả nước có 24 cơ sở đủ năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Bộ Y tế đã dự trù gần 300.000 sinh phẩm để sẵn sàng cung ứng cho các địa phương thực hiện xét nghiệm những trường hợp nghi ngờ trong cộng đồng và cả những người nhập cảnh qua đường bộ đang được cách ly tại một số tỉnh biên giới Tây Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, đến ngày 30 tháng 3 sẽ mua đủ trang thiết bị y tế dự trữ, sẵn sàng cho phương án kịch bản 3.000 bệnh nhân có thể xảy ra. Chính phủ cũng đã phê duyệt kinh phí bổ sung hơn 1.000 tỷ đồng để chuẩn bị trang thiết bị y tế cho phương án kịch bản 10.000 bệnh nhân. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, với tinh thần đoàn kết toàn dân chống dịch như chống giặc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quên mình của ngành y tế, quân đội, công an và các ngành các cấp, và quan trọng nhất là sự tham gia của nhân dân, chúng ta đã đạt được kết quả tốt trong giai đoạn 1 và tới nay vẫn kiểm soát được dịch bệnh. Mặc dù là nước được đánh giá có nguy cơ cao, dân số đông, nhưng chúng ta chưa có người tử vong, số người nhiễm đứng thứ 79 trên thế giới. Tuy nhiên, chúng ta đã thực sự vào thế, dịch trong đánh ra, ngoài đánh vào. Trên thế giới, dịch bệnh đang rất nhanh, hết sức phức tạp, khó lường. Không ít những nước có nền y tế, kinh tế phát triển hơn chúng ta nhiều, nhưng cũng đã không kiểm soát được dịch bệnh. Hàng chục nghìn người nhiễm bệnh, hàng nghìn người tử vong khi hệ thống y tế bị quá tải. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đây là lý do chúng ta không thể chủ quan.
Bệnh dịch thì không còn ở đâu xa nữa, mà là đã ở ngay bên cạnh, ngay sát mọi người. Mỗi một người cũng đều có thể bị nhiễm bệnh và cũng đều có thể trở thành cái nguồn lây bệnh cho người khác. Nếu chúng ta không thực hiện nghiêm, không thực hiện đúng những quy định của nhà nước, của ngành y tế và những hướng dẫn của cơ quan y tế. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta thực hiện tốt thì chúng ta sẽ không bị lây nhiễm và đất nước của chúng ta sẽ kiểm soát tốt được dịch bệnh như đã làm được ở giai đoạn 1. Và đây là thời điểm chúng ta cần tập trung cao độ để không để cho dịch bệnh lan rộng.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu mọi người dân cần thực hiện thật tốt 5 hướng dẫn của ngành y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong thời điểm này, hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Nếu buộc phải ra ngoài, phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc với mọi người, luôn đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh. Hãy khai báo y tế và giữ liên hệ với cán bộ y tế, cơ sở y tế. Ban chỉ đạo cũng thống nhất cung cấp thông tin về ca bệnh COVID-19 đến các cơ quan báo chí ngày 2 lần vào khoảng 6 giờ sáng và 18 giờ chiều.
Sáng nay, kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Bệnh viện Dã chiến Mê Linh phục vụ điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu hai đơn vị này tập trung nguồn tiền để hoàn thiện công trình, đảm bảo đủ điều kiện, chất lượng để bàn giao cho Sở Y tế vào ngày 27 tháng 3 tới. Phóng viên Nguyên Dung thông tin.
Trong sáng nay, Bệnh viện Dã chiến Mê Linh vẫn còn ngổn ngang máy móc với hàng trăm công nhân đang thi công, hoàn thiện những khâu cuối cùng. Khu bệnh viện dã chiến có tổng diện tích trên 11 hectare với 2 tòa nhà. Đây là cơ sở bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh cũ được xây dựng từ năm 2007 với quy mô 50 giường bệnh. Hiện ban quản lý dự án đang thực hiện cải tạo công trình, nâng công suất giường bệnh lên 250 giường để phục vụ khám và điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Dự kiến 2 ngày nữa, công trình hoàn thiện và bàn giao cho Sở Y tế Hà Nội lắp đặt thiết bị để đưa vào sử dụng. Khi đưa vào sử dụng, bệnh viện dã chiến này sẽ thu dung và đủ khả năng điều trị tối đa cho 250 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu hai đơn vị này tiếp tục tập trung nguồn lực sửa chữa thi công, hoàn thiện công trình, đảm bảo đủ điều kiện chất lượng để bàn giao cho Sở Y tế vào ngày 27 tháng 3, đồng thời đề nghị chủ đầu tư dự án nghiên cứu phương án thiết kế có thể tăng công suất lên tối đa tới 1.000 giường bệnh khi cần.
Chúng ta dự kiến là có hai cái bệnh viện dã chiến ở Sơn Tây giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô. Nhưng mà bây giờ khả thi nhất là về cái bệnh viện này. Nhà mình đã có 250 giường ở đây rồi. Khu cách ly rất là biệt lập như thế này. Cũng là một cái bệnh viện mà đất đai rất là rộng rãi. Hạ tầng thì tốt, kết nối được rất là nhanh. Công chí sớm tổ chức nghiệm thu theo kế hoạch là thứ 6 này, tháng 7, bàn giao cho Sở Y tế. Có cái kế hoạch lắp đặt sẵn ý. Trong 14 ngày tới, theo đánh giá dịch tễ là cũng là phức tạp đấy.
Thưa quý vị và các bạn, việc tiếp tục có thêm nhiều ca nhiễm mới khiến Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao nhất. Giữa mùa dịch bệnh bùng phát ấy, người Hà Nội đã điều chỉnh nhiều thói quen, nếp sinh hoạt nhưng vẫn tìm cho mình những niềm vui nhỏ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Hà Nội bình yên và sẵn sàng chống dịch là câu chuyện mà phóng viên Bích Ngọc sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Hồ Gươm buổi sáng vẫn rộn ràng với nhạc tập thể dục. Khách trang là số người chạy bộ tập thể dục đã ít hơn hẳn so với trước đây. Tất cả mọi người đeo thêm khẩu trang, không quên chai nước sát khuẩn và nguyên tắc tránh tiếp xúc gần. 6 giờ sáng hàng ngày, bà Phượng và bà Huệ sống ở quận Hoàn Kiếm vẫn giữ thói quen tham gia câu lạc bộ Shy. Vừa nhảy aerobic khỏe khoắn nhưng hai bà vẫn nhớ in nguyên tắc giữ khoảng cách 2 mét.
Tập để nó tăng cường sức đề kháng, làm cho con người mình phấn chấn, vui vẻ, nên tin yêu ở cuộc sống của mình chứ. Đáng chính phủ lo như thế thì còn việc gì mà mình phải lo là bận tâm gì nữa đâu. Tôi thấy rất bình tâm, vâng, mọi người đều rất bình tâm.
Nước mình thế là quá giỏi rồi, các bác sĩ là giỏi, dịch một cái kịp thời, phong tỏa những cái nơi mà truyền thông là đưa ngay lên là có thể biết hết được. Đến hôm nay là ca thứ bao nhiêu là biết hết.
Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, người dân thủ đô hạn chế tối đa việc ra đường. Các hoạt động vui chơi giải trí phần lớn được tổ chức trong mỗi mái nhà, nhưng không vì thế mà mất đi niềm vui. Xoay quanh bé út 8 tháng tuổi lững chững tập đi, nhà chị Tuyết ở khu đô thị Linh Đàm luôn rộn vàng tiếng cười.
Có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn ấy thì ở nhà là cũng quan tâm đến con nhiều hơn. Với cả cũng chia sẻ nhiều hoạt động ấy, ví dụ như là hướng dẫn con làm việc nhà này, hoặc là hướng dẫn con học bài này, rồi là trò chuyện với con nhiều hơn để mà hiểu về con hơn.
Dịch COVID-19 khiến hàng triệu học sinh, sinh viên khắp đất nước nghỉ học. Và cùng với việc đồng hành cùng các con, trong các buổi học online, học qua TV, nhiều gia đình còn tranh thủ dạy con việc nhà. Đợt này nghỉ học vì dịch, Minh Công với lại Quế Chi đã học thêm được món mới nào rồi?
Bình thường đi học cháu rất bận nên là không có công việc nào để làm hết. Còn bây giờ thì do dịch bệnh này nên là cháu phải nhà quét nhà, lau dọn đồ đạc trong phòng. Cháu làm món trứng, bún đậu với cả canh rau ngó và canh chua. Con thì nấu cơm với cả làm việc vặt, kiểu là quét nhà, dọn phòng, giặt quần áo.
Hà Nội những ngày này, đi tới bất cứ đâu, bạn cũng bắt gặp những hình ảnh bình yên như thế. Mọi người vẫn cố gắng thích nghi với điều kiện, môi trường sống hiện tại. Từ những khu phố cổ siêu phong hay những tòa cao ốc hiện đại, đầu đầu cũng bắt gặp một tinh thần lạc quan như thế. Một Hà Nội nhịp sống có thể chậm lại, nhưng niềm vui từ những bữa cơm, từ những sinh hoạt gia đình đầm ấm dường như đang được thắp lên. Người chẳng an lo khi dịch COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến nghiêm trọng, số người nhiễm ngày một tăng, nhưng không hề sợ, bởi họ tin Đảng và Chính phủ đang nỗ lực hết sức để đẩy lùi dịch bệnh, cũng như đảm bảo một cuộc sống ổn định nhất cho người dân.
Một buổi chiều êm đềm quá, lòng bỗng nhớ về một nơi xa, Hà Nội bình yên quá, nơi có những bạn tình ca, một Sài Gòn đôi lúc có nắng, có mưa.
Bắt đầu từ hôm nay, thành phố Hải Phòng sẽ lập 6 chốt kiểm dịch y tế trên các tuyến đường ra vào thành phố nhằm chủ động phát hiện sớm và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
Chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch COVID-19 số 2 thành phố Hải Phòng đặt ngay tại khu vực trạm thu phí cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, nhánh xuống quốc lộ 10. Tất cả các phương tiện qua trạm thu phí sẽ được lực lượng chức năng hướng dẫn khai báo thông tin hành trình. Tất cả hành khách và lái xe, phụ xe đều được đo thân nhiệt. Những người có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh sẽ được di chuyển sang khu vực kiểm soát y tế và cách ly tạm thời để tiếp tục kiểm tra sức khỏe, và phương tiện sẽ được phun khử khuẩn theo quy định. Thượng tá Đỗ Văn Thường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện An Lão, Hải Phòng cho biết.
Sau này vào ca trực là mỗi một ca làm việc trong 6 tiếng, tức là chia ra thành 4 ca, trên 24 trên 24, là mỗi một ca là 10 người. Và làm đầy đủ các bước đấy, khai báo y tế và kiểm soát, nếu không có dịch thì cho đi, còn có dịch là sẽ kiểm tra thế nhé, khu cách ly tạm thời đấy, xong bắt đầu là sẽ cho trung chuyển về bệnh viện huyện, phân loại đối tượng để đưa đi các trung tâm cách ly. Người nước ngoài kiểm tra riêng ấy. Thế còn thậm chí nếu có những trường hợp nào người nước ngoài có vấn đề dấu hiệu ấy, thì mình phải liên hệ với Sở Ngoại vụ.
Tại chốt số 6, đặt tại chân cầu Đá Bạc, huyện Thủy Nguyên, lực lượng chức năng đã chuẩn bị 500 khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, 20 chai dung dịch sát khuẩn tay nhanh cùng 100 kg bột chloramin B để thực hiện các biện pháp kiểm dịch tại chỗ và cấp phát hỗ trợ hành khách, nhà xe nếu cần. Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu ra quân không có hiện tượng ùn ứ hay tắc nghẽn giao thông tại khu vực các chốt. Các phương tiện và hành khách đều nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng dịch. Đại diện nhà xe Tiến Thành chạy tuyến Hải Phòng Bắc Giang qua quốc lộ 5 cho biết.
Hôm nay cơ quan chức năng chỉ đạo rẽ vào đây để kiểm tra chấp hành hoàn toàn. Toàn dân phải cùng nhau chung tay để đẩy lùi cái dịch COVID-19. Rồi sẽ nhắc nhở người ta phải đeo khẩu trang, chấp hành theo nhà xe hướng dẫn.
Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã đi kiểm tra hoạt động của tất cả các chốt kiểm dịch và đề nghị các quận huyện kiểm tra ngay các tuyến đường liên huyện, liên xã kết nối với các tỉnh thành phố lân cận để có phương án lập các chốt kiểm dịch nhằm phòng chống và ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 vào Hải Phòng.
Chiều nay tại Hà Nội, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao quà hỗ trợ cho các đơn vị y tế, lực lượng vũ trang tuyến đầu đang làm công tác phòng chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các cán bộ, nhân viên, đoàn viên công đoàn của các đơn vị gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Trung tâm Nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số tiền ủng hộ trị giá 2 tỷ đồng. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.
Cái đóng góp trực tiếp to lớn ở nơi tuyến đầu của các cái lực lượng đã không quản ngại cái nỗi vất vả, hy sinh, chấp nhận những cái rủi ro có thể xảy ra đối với chính mình. Và hôm nay thì cũng thay mặt cho đoàn viên, người lao động, rồi tổ chức công đoàn trong cả nước đã gửi tới các đồng chí chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch cái phần quà nhỏ. Giá trị vật chất thì có thể không lớn, nhưng đây là cái sự gửi gắm tình cảm, những lời cảm ơn sâu sắc nhất của đoàn viên, người lao động, tổ chức công đoàn trong cả nước.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, giáo sư tiến sĩ Ngô Quý Châu, quyền chủ tịch hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai, đã gửi lời cảm ơn tới Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chia sẻ về những nỗ lực khó khăn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời cam kết các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai sẽ phối hợp với các đơn vị trong ngành y tế cố gắng vượt qua dịch bệnh COVID-19.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành công văn về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hạn hán xâm nhập mặn qua tài khoản ngân hàng. Ngay trong chiều qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã phát đi thông báo từ nay đến ngày 30 tháng 4 sẽ miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền ủng hộ quyên góp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Vietcombank sẽ thực hiện miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền ủng hộ quyên góp phòng chống dịch COVID-19 tới tài khoản của Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, thì chính phủ Ấn Độ đã bắt đầu thực hiện lệnh giới nghiêm trên cả nước từ rạng sáng nay, tiếp tục phong tỏa các sân bay trong 21 ngày tới. Để có thể tiếp nhận thông tin và nguyện vọng của bà con người Việt Nam đang sinh sống, du lịch và làm việc tại Ấn Độ, chiều nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã mở cổng trực tuyến triển khai thực hiện đăng ký thông tin công dân Việt Nam hiện đang ở Ấn Độ tại địa chỉ bit.ly.com.vn. Tin của phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng khuyến cáo trong các ngày tới, bà con cần chủ động cập nhật thông tin, tránh tin hoặc vô tình tham gia lan truyền các thông tin không chính thức trên mạng xã hội. Khi có lịch trình tổ chức các chuyến bay Việt Nam, Đại sứ quán sẽ thông tin đến bà con. Cơ quan Ngoại giao Việt Nam tại Ấn Độ sẽ thu thập thông tin, phân loại và lập danh mục theo thứ tự đăng ký của từng công dân, ưu tiên những trường hợp khẩn cấp, kịp thời báo cáo chính phủ xem xét, giải quyết. Đối với các trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ thông qua Tổng đài Bảo hộ Công dân cộng 91-730-362-5588 để được hướng dẫn hỗ trợ cần thiết. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ khuyến nghị các công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại sở tại, bình tĩnh, chấp hành nghiêm túc các quy định và chỉ dẫn của chính phủ Ấn Độ, tuân thủ lệnh giới nghiêm, hạn chế đi lại, trừ khi cần thiết hoặc phục vụ nhu cầu thiết yếu, hạn chế tối đa tiếp xúc đông người.
Về thông tin khoảng 100 công dân Việt Nam trên đường về nước bị kẹt khi quá cảnh tại các sân bay quốc tế của Thái Lan và Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hôm nay đã phát đi thông báo nêu rõ, công dân Việt Nam còn lại ở Thái Lan không di chuyển về biên giới Thái Lan của Lào để tìm đường về nước vì đây là hoạt động vi phạm pháp luật của Thái Lan. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Thái Lan.
Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, sau khi chính phủ Thái Lan thông báo sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để chống dịch COVID-19 từ ngày mai đến 30 tháng 4, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở quốc gia Đông Nam Á này bình tĩnh, ở lại nơi cư trú, đồng thời tiến hành các biện pháp tự cách ly, phòng chống dịch bệnh, tích cực hợp tác và tuân thủ nghiêm các biện pháp khẩn cấp của các cấp chính quyền sở tại. Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam chấm dứt việc di chuyển về các cửa khẩu biên giới Thái Lan-Lào để tìm cách về Việt Nam vì đây là hoạt động vi phạm luật của Thái Lan về tình trạng khẩn cấp. Mặt khác, các cửa khẩu này sẽ được đóng lại bất kỳ lúc nào. Tính đến hết hôm qua, Đại sứ quán đã nhận được gần 500 đăng ký nguyện vọng hỗ trợ về nước của công dân theo đường link trực tuyến. Nhưng do tình trạng quá tải, vượt quá khả năng tiếp nhận của các khu cách ly, Đại sứ quán sẽ tạm đóng đường link đăng ký cho đến khi có thông báo tiếp theo. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Thái Lan để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam được gia hạn thị thực do không thể rời Thái Lan vì lý do bất khả kháng.
Bộ Y tế hôm nay thông báo đã xác định được các chuyến bay có hành khách mắc COVID-19, cụ thể như sau.
1. Chuyến bay mang ký hiệu EK364 của Emirates từ Dubai đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 3, nối từ chuyến EK30 của Emirates từ London đến Dubai. 2. Chuyến bay số hiệu SU290 của Aeroflot từ Moscow đến Hà Nội ngày 15 tháng 3. 3. Chuyến bay số hiệu TG560 của Thái Airways từ Bangkok đến Hà Nội ngày 15 tháng 3, nối chuyến từ London. 4. Chuyến bay số hiệu BI381 của Royal Brunei Airlines từ Brunei đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 3, nối chuyến từ Malaysia. 5. Chuyến bay số hiệu EK392 của Emirates từ Dubai đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 3, nối chuyến từ EK4 của Emirates từ London đến Dubai. 6. Chuyến bay số hiệu NH831 của All Nippon Airways từ Nhật Bản đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 3, nối chuyến từ Hoa Kỳ. 7. Chuyến bay số hiệu JL751 của Japan Airlines từ Tokyo đến Hà Nội ngày 20 tháng 3. Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay này liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến bay này.
Cũng xin thông tin thêm là các hãng hàng không trong nước dừng toàn bộ đường bay quốc tế từ hôm nay do sự bùng phát của COVID-19. Chuyến bay quốc tế cuối cùng là từ Đức về Việt Nam hôm nay, chở theo 170 hành khách hạ cánh ở sân bay Vân Đồn. Không chỉ các hãng hàng không trong nước dừng bay, mà nhiều hãng bay nước ngoài cũng đã hoãn, hủy các chuyến bay đến Việt Nam. Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, có gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo có trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, có hơn 423.724 trường hợp nhiễm và 18.925 người tử vong. Dịch COVID-19 cũng đang khiến hơn 1/3 dân số toàn cầu phải tự cách ly và không ngừng gây ra những xáo trộn lớn. Châu Âu vẫn là tâm điểm của dịch bệnh. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự Italia thừa nhận số ca nhiễm COVID-19 trên thực tế tại nước này có thể đã cao gấp 10 lần con số công bố, lên tới 700.000 người dân. Trong lúc Italia lại ghi nhận số ca tử vong tăng vọt trở lại sau 3 ngày có dấu hiệu giảm. Tại Pháp, thì chính phủ nước này đã lên kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng đối với người dân ngay sau đợt phong tỏa toàn quốc sắp tới, nhất là khi số ca tử vong tại đây vẫn đang tăng vọt. Còn tại Tây Ban Nha, chính phủ nước này đang hứng chịu các chỉ trích gay gắt từ người dân về tình trạng khan hiếm đồ bảo hộ y tế khiến hơn 5.000 bác sĩ nhiễm COVID-19, trong lúc số ca tử vong vì dịch tại đây đã lên mức hơn 500 ca mỗi ngày. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại khu vực Tây Âu, đưa tin.
Các công đoàn y bác sĩ Tây Ban Nha tuyên bố họ đã nộp đơn kiện chính phủ nước này và đòi hỏi phải có giải pháp khẩn cấp để cung cấp khẩu trang, quần áo bảo hộ và găng tay trong vòng 24 giờ. Các thông tin này đang gây ra lo ngại rất lớn tại Tây Ban Nha trong thời điểm dịch COVID-19 tại nước này vẫn đang bùng phát dữ dội và các bệnh viện tại nhiều vùng đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì quá tải bệnh nhân. Trong ngày 24 tháng 3, Tây Ban Nha đã có thêm 514 bệnh nhân thiệt mạng và 6.600 ca nhiễm mới, nâng tổng số tổn thất tại nước này từ đầu dịch lên gần 2.700 ca tử vong và 40.000 ca nhiễm COVID-19. Tình hình đang diễn biến đặc biệt nghiêm trọng tại một số địa phương, đặc biệt là hai trung tâm kinh tế lớn nhất của Tây Ban Nha là thủ đô Madrid và vùng Catalonia. Trong ngày 24 tháng 3, vùng Catalonia đã vượt qua Madrid về số ca nhiễm trong một ngày khi có thêm gần 2.000 bệnh nhân được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, đồng thời có đến gần 200 bệnh nhân tử vong. Cảnh sát Tây Ban Nha cũng đang được kêu gọi mạnh tay hơn nữa trong việc trấn áp những người vi phạm luật phong tỏa.
Ở khu vực Đông Nam Á, chiều nay Thủ tướng Thái Lan Chan Ocha đã có bài phát biểu gửi tới toàn thể dân chúng để công bố tình trạng khẩn cấp chính thức có hiệu lực từ 0 giờ ngày mai để ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
Thủ tướng Prayut nhấn mạnh, ông sẽ thực hiện mọi biện pháp thông qua pháp luật để giải quyết. Người đứng đầu chính phủ Thái Lan cho biết sẽ có những thông báo cụ thể về việc đóng cửa những khu vực có độ rủi ro lớn, đóng cửa một số tuyến vào ra đất nước, cấm việc tích trữ lương thực, tăng giá hàng hóa bừa bãi và đặc biệt là cấm đưa tin không đúng sự thật. Ông Prayut nói,
tôi cảnh báo đến nhóm lợi dụng sự việc này nhằm trục lợi cá nhân, kiếm lợi trên sự vất vả, nguy hiểm, sinh mạng của người dân. Hãy nhớ rằng đừng nghĩ sẽ thoát được tội. Tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp thông qua pháp luật để giải quyết nhóm đối tượng này một cách nhanh nhất, triệt để và không nhân nhượng.
Các cửa hàng thực phẩm và đồ thiết yếu vẫn được phép hoạt động để phục vụ nhu cầu của người dân. Cùng ngày 25 tháng 3, Bộ Y tế Thái Lan thông báo nước này ghi nhận thêm 107 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên cả nước lên 934 người và đã có 4 trường hợp tử vong.
Chính phủ Malaysia cũng vừa tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa trên cả nước thêm 14 ngày thay vì kết thúc vào ngày 31 tháng 3 như thông báo trước đó. Malaysia là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 lớn nhất Đông Nam Á với 1.796 trường hợp. Campuchia thì cũng đang cân nhắc về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp quốc gia. Sáng nay, nước này đã phát hiện thêm 2 người nhiễm COVID-19 quốc tịch Pháp tại tỉnh Bretagne, nâng tổng số trường hợp bị nhiễm COVID-19 tại nước này lên con số là 93 người.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với việc kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo. Tin của phóng viên Nguyên Long.
Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm việc với các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt, rà soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện dự trữ lưu thông, tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo. Trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc điều chỉnh hoạt động xuất khẩu gạo theo đúng quy định của Nghị định số 107 năm 2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo và quy định khác có liên quan. Trong khi chờ báo cáo đánh giá của đoàn kiểm tra liên ngành, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới. Đối với hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký kết theo đúng quy định pháp luật sẽ được xử lý cụ thể sau khi đoàn kiểm tra liên ngành báo cáo. Thủ tướng cũng nhấn mạnh và yêu cầu Bộ Công Thương và các bộ ngành cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu vừa qua. Đồng thời, các bộ chịu trách nhiệm đảm bảo cung ứng gạo cho nhân dân trong nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch bệnh hiện nay. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị tạm dừng thực hiện thông báo 121 ngày 23 tháng 2, thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp thường trực chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 do Thủ tướng chủ trì ngày 23 tháng 3. Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vào sáng nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh khẳng định các kiến nghị về việc tạm giãn tiến độ giao các đơn hàng gạo xuất khẩu đã ký của Bộ Công Thương nhằm mục đích ổn định thị trường trong nước, tránh những biến động bất thường về nguồn cung cũng như giá cả trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực phải được đặt lên hàng đầu.
Tôi khẳng định lại một lần nữa, trong điều kiện bình thường, nếu như không có dịch bệnh thì chúng ta không thiếu gạo. Nhưng ở đây nó có hai yếu tố bất định. Yếu tố bất định thứ nhất là không rõ dịch bệnh sẽ diễn biến tiếp theo phức tạp đến mức độ nào. Và người dân trên thế giới sẽ tiếp tục cái nhu cầu là mua gạo, một phần nào đó là mua gạo để dự trữ như thế nào. Cái yếu tố bất định thứ hai là không rõ cái yếu tố tâm lý của người dân trong nước. Bất kỳ một lúc nào dịch bệnh diễn biến phức tạp, nếu như chúng ta vì yếu tố tâm lý mà người dân đổ xô đi mua để dự trữ, thì chúng ta sẽ đứng trước rủi ro là thiếu gạo. Và chúng ta phải dự phòng cả những yếu tố bất định đó nữa. Thì trên cơ sở các số liệu đã có, cái tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, trên cơ sở cái mức giá đã tăng ở trong nước như vậy, trên cơ sở dự phòng những yếu tố bất định như vậy thì Bộ Công Thương đưa ra cái đề xuất đầu tiên.
Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm nay đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để tiếp tục quán triệt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, triển khai việc dạy và học qua Internet và truyền hình trong thời gian phải nghỉ học để phòng chống dịch, trong đó đáng chú ý là nội dung tinh giản chương trình học. Phóng viên Lê Thu thông tin.
Theo thông tin từ cuộc họp, hiện tại Bộ Giáo dục Đào tạo đã thành lập các tiểu ban để rà soát tinh giản chương trình học kỳ 2 từ lớp 1 đến lớp 12. Việc tinh giản chương trình cũng sẽ giúp các em học sinh đủ thời gian hoàn thành chương trình cốt lõi để có thể dự thi các kỳ thi quan trọng như thi vào lớp 10 và thi trung học phổ thông quốc gia. Ngay sau khi thống nhất các nội dung tinh giản, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ xây dựng các bài giảng để thống nhất dạy cho học sinh trên toàn quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các địa phương để bố trí khung giờ phát sóng phù hợp với lứa tuổi học sinh. Cùng với đó, theo dự kiến thì quá trình học qua Internet và qua truyền hình, giáo viên sẽ thực hiện đánh giá học sinh thường xuyên. Khi các em học sinh quay trở lại trường học, sẽ dành thời gian để hệ thống kiến thức và có thể kiểm tra các bài kiểm tra định kỳ như bài kiểm tra một tiết và bài kiểm tra cuối kỳ, bài kiểm tra học kỳ. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ khẳng định, dạy học qua mạng và dạy học qua truyền hình đều có ưu điểm và hạn chế, nhưng trong điều kiện hiện nay thì phải chuyển từ dạy học trực tiếp trên lớp sang dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.
Nếu nói trước đây, việc dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình là dạy học theo nhu cầu người học. Còn bây giờ thì chúng ta lại muốn là cái việc từ cái nhu cầu ấy thì bây giờ chuyển thành cái việc là yêu cầu các em học sinh cả nước cùng thực hiện chương trình. Và như vậy cũng coi như là hình thức dạy học bắt buộc thống nhất cả nước. Cho nên là với việc dạy học trực tuyến thì chúng ta hiểu là không đồng bộ được, không thể cùng một lúc tất cả các em cùng học. Như học truyền hình thì có thể là học cùng một ngày, cùng một giờ các em cùng nghe một bài giảng và cùng thống nhất. Thì đây là giải pháp tình thế. Chúng ta hiểu là đối với phổ thông thì việc dạy trên truyền hình cũng là một cái giải pháp để thực hiện cái chương trình phổ thông phù hợp.
Đối với tình hình dạy học trực tuyến, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng cho biết, trường nào lớp nào có điều kiện về cơ sở hạ tầng và các em học sinh phải có nhu cầu và có đầy đủ điều kiện để triển khai học trực tuyến thì triển khai thực hiện. Cũng tại hội nghị liên quan đến tình trạng học sinh mầm non phải nghỉ học dài ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn các bậc phụ huynh đảm bảo chế độ dinh dưỡng và tổ chức hoạt động vui chơi cho các con.
Hôm qua và rạng sáng nay, tại một số địa phương của tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc làm hơn 1.000 hộ bị hư hỏng nhà cửa, tài sản và hoa màu.
Cụ thể, tại huyện Tân Uyên, khoảng 9 giờ hôm qua xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc ở các xã Phúc Hoa, Thân Thuộc, Tà Mít, Mường Khoa, Trung Đồng. Trận mưa đá kéo dài 15 phút, đường kính viên đá khoảng 4cm đã làm hơn 1.000 hộ bị hư hỏng mái nhà, vật dụng gia đình và gần 50 hectare hoa màu. Tại xã Lả Nhì Thàng của huyện Phong Thổ, khoảng 1 giờ sáng nay, mưa đá kèm theo dông lốc làm 11 hộ bị tốc mái và hư hỏng mái, nhiều diện tích chè và ngô bị ảnh hưởng. Tại huyện Than Uyên, khoảng 5 giờ sáng nay, mưa đá kéo dài trong 20 phút làm nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng. Cơ quan chuyên môn huyện Than Uyên đang tiến hành thống kê thiệt hại. Hiện các huyện Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên đang tập trung chỉ đạo các xã bản rà soát thống kê những hộ gia đình có thiệt hại nặng do trận mưa đá kèm theo dông lốc để có những chính sách hỗ trợ kịp thời. Đây là đợt mưa đá lớn kèm theo dông lốc thứ 3 xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ đầu tháng 3 đến nay.
Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên trong đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày mai, toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng với nền nhiệt cao nhất hơn 30 độ. Tuy nhiên, đợt nắng này sẽ kéo dài đến hết thứ Sáu và từ trưa thứ Bảy, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống gây mưa dông ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Nền nhiệt giảm sâu, nhiều nơi có thể xảy ra dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ những ngày tới duy trì thời tiết nắng với nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng kéo dài với nhiệt độ từ các tỉnh Đông Nam Bộ trên 36 độ.
Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Dịch COVID-19 đang đe dọa suy thoái kinh tế toàn cầu khi mà hàng loạt tập đoàn công ty lớn nhỏ ở mọi quốc gia trên thế giới trên mọi lĩnh vực đều đình đốn sản xuất. Trước tình hình này, thì Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nước có nền kinh tế phát triển G7 tuyên bố sẽ thực thi chính sách tài chính tiền tệ toàn diện, hỗ trợ ổn định nền kinh tế, cải thiện chức năng của toàn bộ thị trường và khuyến nghị tất cả các quốc gia hành động để đảm bảo tính thanh khoản, mở rộng quy mô tài chính, giảm tác động tiêu cực lên nền kinh tế do dịch bệnh mang lại. Ngoài ra, thì G7 sẽ đảm bảo hệ thống tài chính đủ sức đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và người tiêu dùng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Còn với tư cách là chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 năm nay, Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman sẽ tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh khẩn trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo G20 vào ngày mai, với trọng tâm là việc kiểm soát đại dịch toàn cầu COVID-19 và cuộc chiến giá dầu giữa các quốc gia dầu mỏ. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Cuộc họp thượng đỉnh được Ả Rập Xê Út kêu gọi trong bối cảnh G20 hứng chịu những chỉ trích cho rằng nhóm này đã phản ứng chậm trước cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 toàn cầu. Từ nhiều ngày nay, lãnh đạo các nước G20 đã có những cuộc điện đàm với nhau để bàn về tình hình dịch bệnh COVID-19. Trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua đã hối thúc G20 phải tập trung thảo luận tìm giải pháp để ngăn chặn COVID-19, thay vì tạo ra những tranh cãi không đáng có. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi lãnh đạo các nước G20 sớm thông qua kế hoạch thời chiến, trong đó có các gói kích thích kinh tế hàng nghìn tỷ đô la cho các doanh nghiệp, người lao động và hộ gia đình ở các nước đang phát triển, đang vật lộn chống dịch COVID-19. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc còn khẳng định G20 chiếm 85% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu và có lợi ích trực tiếp cũng như vai trò quan trọng giúp các nước đang phát triển ứng phó với khủng hoảng dịch bệnh. Our world faces
a common enemy. Thế giới của chúng ta phải đối mặt với một kẻ thù chung, COVID-19. Dịch bệnh không liên quan quốc tịch hay sắc tộc, phe phái hay đức tin. Nó tấn công tất cả, liên tục và không ngừng nghỉ. Trong khi đó, xung đột vũ trang vẫn hoành hành ở khắp nơi trên thế giới. Phụ nữ và trẻ em, người khuyết tật, người già là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, có nguy cơ phải trả giá cao nhất. Vì vậy, hãy chấm dứt chiến tranh và cùng chiến đấu với đại dịch COVID-19 vốn đang tàn phá thế giới của chúng ta. That is ravaging our
world. Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, các thượng nghị sĩ Mỹ và giới chức chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa đạt được thỏa thuận về dự luật kích thích kinh tế quy mô lớn nhất từ trước tới nay lên tới 2.000 tỷ đô la. Theo quy định, Quốc hội Lưỡng viện Mỹ vẫn cần bỏ phiếu thông qua dự luật hỗ trợ và kích thích nền kinh tế này trước khi chuyển tới Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật. Nếu được thông qua thì gói kích thích lần này sẽ là gói cứu trợ thứ ba của chính phủ Mỹ trong nỗ lực giảm bớt tác động từ dịch COVID-19. Và ngay lập tức thì các thị trường chứng khoán ở châu Á lẫn châu Âu tiếp nối đà tăng điểm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư hưng phấn khi mà đón nhận thông tin về gói kích thích kinh tế quy mô lớn trị giá 2.000 tỷ đô la của Mỹ.
Chốt phiên giao dịch hôm nay, các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại Trung Quốc đồng loạt tăng điểm. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Thượng Hải tăng 2,17%, chỉ số Thâm Quyến tăng gần 3%. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, chỉ số Hang Seng cũng nhảy vọt 3,81%. Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán Tokyo của Nhật Bản cũng tăng vọt hơn 8%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2008, trước thông tin về gói cứu trợ kinh tế khổng lồ của Mỹ và Thế vận hội Olympic sẽ được hoãn thay vì bị hủy. Tương tự, chứng khoán Hàn Quốc cũng nối dài đà tăng điểm khi chỉ số Kao SPI tăng gần 6%. Sắc xanh cũng tiếp tục bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay. Các chỉ số chính đồng loạt tăng điểm trong bối cảnh các chính phủ và các ngân hàng trung ương đưa ra các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu vốn chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF thông báo V-League 2020 sẽ tiếp tục hoãn tới ngày 15 tháng 4. Tương tự, giải hạng nhất quốc gia cũng sẽ lùi lại khởi tranh mùa giải mới tới giữa tháng 4. VFF và VPF đã làm việc để tính toán những phương án khác nhau nhằm có thể tổ chức trở lại V-League 2020 trong trường hợp dịch COVID-19 giảm xuống. Một trong những phương án được VFF và VPF tính đến là để các đội bóng thi đấu tập trung tại một địa điểm nhằm hạn chế sự di chuyển bằng máy bay, thay vào đó các cầu thủ có thể di chuyển bằng ô tô.
Do bị chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn, tiền đạo người Thụy Điển Victor Brodell đã phải chia tay câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Victor Brodell dính chấn thương trong trận Thành phố Hồ Chí Minh gặp Buriram United Thái Lan ở vòng sơ loại AFC Champions League hồi tháng 2 và phải mất từ 4 đến 6 tháng để hồi phục. Việc này đã khiến Thành phố Hồ Chí Minh sớm nói lời chia tay với tiền đạo người Thụy Điển. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm dẫn đầu V-League 2020 với 2 trận toàn thắng. Ngoài ra, ở đấu trường AFC, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đứng đầu bảng F với 7 điểm sau 3 lượt đấu. Tờ Daily Star của Anh đưa tin có 9 câu lạc bộ ở Premier League phát động chiến dịch ngăn chặn Man City tham dự Champions League mùa sau.
Vào tháng trước, đội chủ sân Etihad bị UEFA cấm thi đấu 2 mùa giải 2020-2021 và 2021-2022 ở đấu trường Champions League sau khi vi phạm luật công bằng tài chính. Hiện tại, Man City đang kháng cáo quyết định này và có thông tin cho rằng đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn có thể thi đấu ở Champions League mùa sau. Tuy nhiên, có 9 câu lạc bộ ở Premier League đã đệ đơn chung lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế, yêu cầu giữ nguyên hình phạt với Man City. Trong khi đó, ông Ferran Soriano, giám đốc điều hành câu lạc bộ Man City, khẳng định:
I have to say that the allegations are not true.
Tôi muốn nói rằng cáo buộc nhằm vào chúng tôi là không đúng. Man City là câu lạc bộ có tài chính bền vững. Chúng tôi làm ăn có lời và không nợ nần. Nguồn thu mà chúng tôi có được là từ khán giả, từ việc điều tiết vốn và từ đầu tư. Tất cả đều rõ ràng. Chúng tôi có đủ bằng chứng để chứng minh cáo buộc là không đúng.
Còn huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City cho rằng:
Chúng tôi không thể bị cấm. Tôi tin tưởng vào chủ tịch câu lạc bộ, vào ban điều hành. Họ cũng đã giải thích cho tôi rõ. Nhưng án cấm đã được đưa ra, và nếu quyết định được giữ nguyên, thì chúng tôi phải chấp nhận và hướng về phía trước.
Hồi cuối tháng 2, Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế đã tiếp nhận đơn kháng cáo của Man City về việc UEFA cấm câu lạc bộ này tham dự Cúp châu Âu trong 2 mùa giải. Man City có thể biết được số phận của mình ở Cúp châu Âu mùa tới vào trước ngày 3 tháng 6, thời điểm dự kiến diễn ra lễ bốc thăm vòng sơ loại UEFA Champions League. Liên đoàn bóng đá Đức vừa thông báo tiếp tục hoãn giải Bundesliga, giải bóng đá cao nhất nước Đức sẽ ngừng thi đấu ít nhất là đến hết tháng 4, thay vì tổ chức trở lại vào ngày 3 tháng 4 như dự kiến ban đầu. Lý do hoãn là vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Như vậy, tất cả 5 giải đấu hàng đầu châu Âu thuộc các nước Anh, Tây Ban Nha, Italia, Đức, Pháp đều đã phải kéo dài thời gian tạm hoãn. Gần nhất, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và ban tổ chức La Liga đã quyết định hoãn vô thời hạn giải bóng đá hàng đầu xứ sở Bò Tót. Về việc này, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sevilla, ông Julen Lopetegui cho rằng:
Điều chúng tôi cần làm là bảo toàn được thể lực. Việc hoãn giải đấu là kịch bản không mong muốn. Tôi mong rằng việc trì hoãn chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn và sẽ thi đấu trở lại đến khi an toàn. Trong kịch bản khác, ban tổ chức có thể đưa ra quyết định kéo dài mùa giải hay hủy bỏ kết quả hiện tại. Nhưng đó là trách nhiệm của ban tổ chức, chứ không phải của tôi. Tôi chỉ bày tỏ ý kiến cá nhân, còn tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển. Khu vực vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.